一切有为法，
何为法？
如梦幻泡影，
如梦幻泡影；
如露亦
如露影，如莲
座
如丹如观光。经金刚演义tập 24 người giảng là pháp sư Tịnh Không, địa điểm cư sĩ Lâm, Singapore. Vậy là chứng tỏ trì giới vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng, nhất định không được lơ là. Vì thế chúng ta đối với giới luật mới khẳng định lại, mới nhận thức lại. Nói thật ra, trong kinh Đại Tiểu Thừa Thế Tôn cũng đã nói, nhờ giới sinh định, nhờ định khai tuệ. Cái mà chúng ta hướng đến là định tuệ. Giới hạnh là nền tảng của định tuệ. Không có cái nền tảng này thì định tuệ chắc chắn không thể thành tựu. Đây cũng là nói rõ tại sao người hiện đại học Phật không bằng người xưa. Nguyên nhân là ở chỗ này. Như thế giới luật có hai loại phương thức chỉ tác. Chỉ là cấm, tuyệt đối không được làm. Làm là phá giới. Loại thứ hai là tác trì. Bạn nhất định phải làm. Bạn không làm là phạm giới rồi. Cho nên trì giới có hai loại chỉ tác. Thí dụ mà chỗ này nêu ra đều là chỉ trì. Giống như ngũ giới thập thiện đều là thuộc về chỉ trì. Nhất định phải cấm chỉ. Tinh thần của nó chúng ta phải nhớ kỹ. Chớ làm các việc ác, dân làm các việc lành. Chỉ là chớ làm các việc ác, hành là dân làm các việc lành. Phàm là việc có lợi ích cho chúng sanh, thế thì nhất định phải làm. Không làm là phạm giới rồi. Điều này ở trong giới luật tiểu thừa đều có thí dụ. Chúng ta ngày nay đọc giới bổn, trong giới bổn chỉ là nêu thí dụ mà thôi. Vậy thì giới điều có cần thiết phải điều chỉnh hay không? Có. Đây là thật, không phải là giả. Ngoài giới căn bản ra, đó là cái vượt khỏi thời gian, vượt khỏi không gian. Thế thì không cần phải điều chỉnh. Thí dụ nói, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Năm giới điều này vượt khỏi thời gian không gian. Trước đây 3.000 năm làm như vậy là chính xác. Ngày nay 3.000 năm sau vẫn không được thay đổi. Đây gọi là đại giới căn bản. Ngoài đại giới căn bản ra, ở trong giới luật phần lớn đều là quy tắc đời sống. Quy tắc đời sống đương nhiên tùy lúc tùy nơi là khác nhau rồi. Cho nên giới luật sau khi truyền đến Trung Quốc thì Tổ sư Đại Đức Trung Quốc của chúng ta, thời đại triều Đường, Đại sư Bá Trượng, chúng ta biết cái đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc là Tùng Lâm. Ấn Độ không có. Tùng Lâm tương đương với Đại học Phật giáo, chính thức mở đại học, mở trường học. Trường học đương nhiên có chế độ của trường học, có quy củ của trường học. Đại sư Bá Trượng đặt ra thanh quy. Thanh quy chính là sự hiện đại hóa, bản địa hóa của giới luật. dựa vào tình hình đời sống nhân dân quốc gia của chính chúng ta, học theo tinh thần của Phật giáo, cũng chính là đem điều văn giới điều điều chỉnh lại. Cái này gọi là thanh quy. Thanh quy chính là sự hiện đại hóa, bản địa hóa của giới luật. Chúng ta nói hiện đại, bản địa đều là triều đường cái thời đại đó. Triều đường đến ngày nay đã 1.300 năm rồi. Ở trong 1.300 năm này, ở Trung Quốc, hầu như mỗi một tỉnh thị, mỗi một tùng lâm đều có thanh quy của riêng nó. Những thanh quy này đều là dựa vào bản của Đại sư Bá Trường làm căn bản. Bản của Ngài là pháp chính, là pháp căn bản. Dựa vào cái đó cân nhắc tình hình mà điều chỉnh, nhất định phải làm cho nó thích hợp với chỗ đó. Lúc đó để đại chúng cùng nhau tu tập. Cho nên mỗi một chùa chiền đều có quy củ của chùa chiền, đều có công ước thường trụ của nó. Cái này gì thì đúng, vậy là chính xác rồi. Chỗ này nêu ra mấy thí dụ, chúng ta nhất định phải từ trong thí dụ mà xem xét lại, mà tư duy để hiểu rõ dụng ý của nó. Sau đó biết chúng ta ở trong đời sống cần phải làm như thế nào. Giới sát, vì sao Phật lại đặt ra giới điều này vậy? Đương nhiên nhân duyên đặt ra giới điều này rất nhiều. Các vị xem Sa Di Luật Nghi Tăng Chú là biết ngay. Sa Di Luật Nghi Tăng Chú viết rất tường tận, nhưng mà trọng điểm của nó là đối trị sân hận. Cũng chính là phần trước đã nói, gốc bệnh của phàm phu là tham sân si tam độc phiền não. Tam độc không trừ thì không có cách gì thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Không ra khỏi luân hồi là khổ vô cùng. Giới sát đối trị sân hận, bồi dưỡng tâm từ bi, mục đích là ở chỗ này. Giới trộm cắp là đối trị tham lam, keo kiệt, đặc biệt đối trị tham dục. Giới dâm bên trong có tham vừa có ngu si là đối trị cái này. Hay nói cách khác, năm cái giới điều căn bản này của Phật chính là năm thang thuốc trị tam độc phiền não của chúng ta. Giới vọng ngữ, vọng ngữ cũng là có tham sân. Giới tủ là tham sân si tam độc, tất cả đều có. Có thể thấy mỗi một giới điều nó có đối tượng của nó. Trì giới, ban đầu chúng ta học Phật nhập môn chú trọng không phạm ở trên sự thật, cũng chính là giữ trên sự. Như thế đây là thuộc về giới tiểu thừa. Giới tiểu thừa đánh giá sự, không đánh giá tâm. Kết tội hoàn toàn là từ trên sự mà phán đoán. Đại thừa là cao hơn quá nhiều so với tiểu thừa. Cho nên Bồ Tát Đại Thừa họ là đánh giá tâm, không đánh giá sự. Bồ Tát Đại Thừa trì giới ở trong khởi tâm động niệm. Họ nhìn thấy một chúng sanh không hoan hỷ, muốn giết đi, đồng một cái ý niệm này muốn giết họ, mà chưa giết, thế thì họ phá giới rồi. Người tiểu thừa, A-la-hán tiểu thừa, khởi cái tâm muốn giết họ, nhưng chưa có giết là không phá giới. Họ đánh giá sự, giống như hiện nay phán tội trên pháp luật vậy. Nó là đánh giá sự, nó không đánh giá tâm. Trong tâm nghĩ thế nào cũng không có tội. Bồ Tát Đại Thừa khởi tâm động niệm là đã kết tội rồi. Từ đó cho thấy giới Đại Thừa khó giữ, giới Tiểu Thừa thì dễ giữ. Đại Thừa cao hơn Tiểu Thừa, từ trì giới cũng có thể nhìn ra được. Còn ở trong tác trì cũng rất rất nhiều. Thí dụ Phật dạy chúng ta phải tu lục độ vạn hạnh. Bạn phải làm thật, bạn không làm là phạm rồi. Bảo bạn bố thí, không chịu bố thí, thế là bạn đã phạm giới rồi. Cái này nhất định phải biết. Vì sao vậy? Đối với bản thân, đối với chúng sanh đều có lợi ích rất lớn. Một điều kế tiếp là nhẫn nhục. Đây cũng là Thế Tôn ở trong Kinh Kim Cang đặc biệt nhấn mạnh. Lục độ, nói thật ra những điều khác Phật đều nói rất ít. Bố thí, nhẫn nhục, hai điều này nói nhiều nhất. Như thế từ đó cho thấy nhẫn nhục quan trọng. Nhẫn nhục là có cái ý an nhẫn, chấp nhận, yên tâm đón nhận. Đây cũng là điều rất khó làm được, nhưng mà phải làm cho được. Vì sao vậy? Nếu bạn không thể nhẫn, các vị thử nghĩ, chúng ta tu hành mấu chốt là ở định, là ở thiền định. Chúng ta niệm Phật là mong được nhất tâm bất loạn. Việc gì cũng không nhẫn được, bạn còn muốn đắc định à? Thế thì không được. Cho nên nhẫn là công phu dự bị của định. Cần phải nhẫn được, họ mới có thể đắc định, họ mới có thể được nhất tâm bất loạn. Hay nói cách khác, chúng ta nếu muốn đến nhất tâm, nếu muốn đắc định khai tuệ, thế thì không tu nhẫn nhục không được. Xa lìa nhẫn nhục, không có phương pháp thứ hai. Vô cùng quan trọng rồi. Nhục mà nhẫn được, vốn dĩ ý nghĩa của chữ nhẫn này là an nhẫn. Pháp sư dịch kinh dịch nó thành nhẫn nhục. Ở trong cái này có ý nghĩa đặc biệt. Người có học vào thời xưa ở Trung Quốc rất có khí tiết. Cái gọi là sĩ có thể giết. Sĩ là người có học. Người có học bị giết cũng chẳng sao, nhưng không thể bị nhục, không thể bị làm nhục. Cũng chính là nói Trung Quốc phần tử tri thức đối với nhục là nhất định không thể chấp nhận, coi rất nghiêm trọng, chém đầu cũng chẳng sao. Chứ bị làm nhục là không được. Pháp sư dịch kinh nhìn thấy người Trung Quốc chấp trước nhẫn nhục như vậy, nhục cũng nhận được, thế thì không còn gì để nói nữa. Thế tất cả đều nhẫn được. Xem cái này nặng như vậy. Cho nên đặc biệt dịch thành nhẫn nhục. Nhục mà nhẫn được thì không có chuyện gì không nhẫn được. Nhẫn ba la mật mới thực sự có được thành tựu. Loại phiên dịch này chỉ để đối phó phần tử tri thức có học cổ đại Trung Quốc, người đi học. Nhược văn Phật pháp tuân chiếu thực hành, bất hoài nghi, bất gián tạp, di pháp nhẫn, an nhẫn phạm di tiếp nhận vô cùng rộng lớn. Ở trong đời sống thường ngày, có lẽ điều khó nhất là hoàn cảnh nhân sự. sự chung sống giữa người với người cần nhẫn nại. Phía sau nhẫn nhất định có nhượng, phải nhẫn nhượng. Nếu có thể gìn giữ sự thanh tịnh bình đẳng trong tâm điệp của mình, thì công phu tu trì của chúng ta mỗi ngày mới có tiến bộ, không đến nỗi thoái chuyển. Như vậy thì kế đó là hoàn cảnh vật chất, còn có tai họa của tự nhiên đều phải có thể đón nhận. Ở trong cái hoàn cảnh này, bất luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, nếu thật sự có thể không bị chuyển bởi cảnh giới, thì nhẫn nhục của bạn đã có công phu. Cầu học, học Phật cũng không ngoại lệ, cũng cần phải nhẫn. Thí dụ học sinh đi học ở trường, từ tiểu học, trung học đến đại học, mười mấy năm. Mười mấy năm nếu họ không có tâm nhẫn nại thì chịu không nổi rồi, họ sẽ không thể tốt nghiệp rồi, sự nghiệp học không thể hoàn thành. Tu học Phật Pháp thời gian rất dài, không phải một đời, hai đời là có thể thành công. Phật ở trong kinh thường nói, phàm phu từ sơ phát tâm đến viên mãn thành Phật phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, phải trải qua vô lượng kiếp. Thời gian dài như vậy, chúng ta thử nghĩ họ là trải qua bao nhiêu đời, xả thân, thọ thân. Vậy thì nếu không có tâm nhẫn nại, bạn làm sao có thể thành tựu? Đồng tu chúng ta đang ngồi đây, bản kinh Phật đều đã thọ ký cho mọi người chúng ta rồi. Thế Tôn nói rất hay, kinh này là nói cho ai vậy? Nói cho những người nào vậy? Nói cho những người phát đại tâm, nói cho người phát vô thượng thừa. Như thế đồng tu chúng ta đang ngồi đây, tôi còn nhìn thấy có rất nhiều bạn nhỏ, họ 2 giờ đồng hồ cũng ngoan ngoãn ngồi ở đó. Đó là không đơn giản đâu, đó cũng là phát tâm đại thừa, phát tâm vô thượng, họ mới có thể ngồi yên được. Cho nên đều là nhiều đời nhiều kiếp, trong đời quá khứ thiện căn phước đức vô cùng sâu dày. Chúng ta trong thời kỳ mạt pháp có thể gặp được bộ kinh điển này, có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận là hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Thế gian không có chuyện ngẫu nhiên, đều là có nhân duyên rất sâu. Cho nên học Phật cần có tâm nhẫn nại, không có tâm nhẫn nại chắc chắn không thể thành công. Phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm kiên nhẫn. Phải kiên trì, phải nhẫn nại, chúng ta mới có thể thành công. Cái này thật sự là thành công lớn. Cho nên nghe Phật Pháp phải thực hành theo. Phần trước nói Phật Pháp phải hành, không được trụ, cũng chính là nhất định phải thực hành, phải làm. Sau khi học rồi, lập tức liền có thể dùng được, là ngay trong đời sống của mình, không hoài nghi, không xen tạp, không hoài nghi. Có 2 loại người không hoài nghi. một loại người là đều hiểu rõ ràng, đều hiểu minh bạch đạo lý rồi, họ không hoài nghi, quyết chí một mực làm theo. Một loại người khác là người đại phước đức. Cái này không phải nói phước báo lớn, là đại phước đức, còn thù thắng hơn phước báo. Người phước đức lớn, họ tuy lý luận họ không thông, họ cũng không muốn nghiên cứu, nhưng mà họ chịu thật thà làm. Người này phước đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta nhìn thấy có một số cụ bà niệm A-di-đà Phật, bạn hỏi họ A-di-đà Phật có ý nghĩa gì, họ không biết. Niệm rồi tương lai Phật sẽ tiếp dẫn tôi giảng sanh, họ chỉ biết cái này, những cái gì khác họ không biết. Họ chỉ thật thà niệm, niệm vài ba năm họ thật sự đang đứng mà giảng sanh, đang ngồi mà giảng sanh. Chúng ta người thông thường đều không bằng họ. Họ không hoài nghi. Đây là phước đức sâu dày. Trong kinh Di Đà nói, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên, họ phước đức lớn. Đây là chỗ người thông thường chúng ta không sánh bằng. Cho nên hai loại người này không hoài nghi. Ngoài hai loại người này ra thì cái nghi vấn đó thì rất nhiều, rất nhiều. Không có cách gì, không thể tránh được. Cho nên tôi cũng đã từng nói qua, người nghi vấn nhiều đều là không thật thà. Người thật thà chính là thiện căn phước đức dày, họ không có nghi vấn. Họ chỉ là một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, không có nghi vấn. Nghi vấn nhiều rồi chính là không thật thà. Đương nhiên càng nhiều càng không thật thà. Cái này là đạo lý nhất định. Không xen tạp cũng rất khó. Phải có trí tuệ cao độ. Cho nên nói thật sự ra, lời trong kinh nói một chút cũng không sai. Phải nhiều thiện căn, nhiều phước đức. Người nhiều phước đức thì không hoài nghi. Người nhiều thiện căn không xen tạp. Họ chuyên, chuyên tinh. Cư sĩ Giang ở trong giảng nghĩa cũng nói đến cái sự việc này. Tất nhiên Phật pháp cần học rộng nghe nhiều. Học rộng nghe nhiều, xem đối tượng nào. Không phải ai ai cũng có thể làm được. Ông nêu ra mấy thí dụ. Giống như trong lịch sử Trung Quốc, Thanh Lương là người rất đặc biệt, là tổ sư Tông Hoa Nghiêm, trí giả đại sư thiên thai cổ đại. Những đại đức này chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ, họ cả đời đại khái Hoằng Dương chỉ là một hai bộ kinh mà thôi. Có phải họ cố ý làm đến tấm gương cho mọi người thấy không? Cư sĩ Giang nói không phải. Dùng năng lực của người thông thường để nói, một đời tu một hai pháp môn là rất tài giỏi rồi. Huống chi chúng ta nhìn thấy ở trong kinh Hoa Nghiêm, 53 vị pháp thân đại sĩ, họ thị hiện đều là học một môn. Quả đúng như các bậc đại đức của thời xưa Trung Quốc, ở trong một đời chỉ Hoằng Dương một hai bộ kinh. Cái này không phải khiêm tốn, là sự thật. Chỉ có như vậy, công phu mới thật sự đắc lực, mới có thể triệt để thông đạt. Nguyên nhân gì vậy? Tâm họ định, tâm họ tịnh, tâm thanh tịnh liền sanh trí tuệ. Trí tuệ hiện tiền, nói lời thành thật, tất cả pháp thế xuất thế gian không có gì không thông đạt. tuy tất cả đều thông đạt, họ vẫn giữ một môn của riêng họ. Nguyên nhân vì sao vậy? Tuy là họ thông đạt, chưa đến cứu cánh, chưa có thành Phật. Thành Phật mới cứu cánh. Do đó họ thâm nhập một môn, phải liên tục đến chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Nói thật ra, tấm gương tốt nhất là Bồ Tát Đại Thế Chí. Chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm, bản thân Ngài nói rõ ràng nhất, minh bạch nhất. Ta cùng 52 đồng luân. Câu nói này chính là nói cho chúng ta biết, thâm nhập một môn. Đồng luân ngày nay gọi là 52 người chí đồng đạo hợp, đều là thâm nhập một môn. 52 con người đó là chỉ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Là nói cái này, chỉ chuyên tu tịnh độ, thâm nhập một môn. Bồ Tát Đại Thế Chí là đại biểu, đích thực là trí tuệ vô song. Người thông thường chỉ biết ở trong cửa Phật, Văn Thù Sư Lợi là Bồ Tát trí tuệ hàng đầu, chứ không biết Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là học rộng nghe nhiều, mọi người đều cho là phải. Bồ Tát Đại Thế Chí là thâm nhập một môn. Trí tuệ của thâm nhập một môn cao hơn người học rộng nghe nhiều, cao minh hơn nhiều. Bồ Tát Văn Thù đến cuối cùng vẫn là phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ, vẫn là muốn cố gắng bằng với Bồ Tát Đại Thế Chí. Chúng ta đọc kinh, những chỗ này nhất định không được lơ là. Những cái hàm chứa ở bên trong quá phong phú, quá vi diệu rồi. Cho nên xem tạp là chướng ngại nghiêm trọng. Chúng ta ngày nay tu trì rất có thành tựu là do trong tâm xen tạp. Không những xen tạp rất nhiều Phật pháp, còn xen tạp ngũ dục lục trần ở thế gian. Bạn nói cái thành tựu này đương nhiên là khó rồi. Cho nên niệm Phật, tại vì sao không thể được nhất tâm? Người niệm Phật nghe nói Kinh Kim Cang, Kinh Kim Cang rất hay, cũng muốn đọc thử. Phẩm Phổ Môn cũng rất hay, Kinh Dược Sư cũng rất hay, không tụng Kinh Dược Sư sợ bị bệnh không có người trị. Mỗi một vị Phật đều muốn lại, mỗi một bộ kinh đều muốn đọc. Đây liền gọi là xem tạp. Công phu của bạn không thuần, bạn rất khó được tâm thanh tịnh. Các vị phải biết học Phật mục đích ở chỗ nào vậy? Mục đích chính là được tâm thanh tịnh. Làm gì như vậy? Được tâm thanh tịnh là khó rồi, một thứ thì dễ dàng. Cho nên bạn từ trên một môn, bạn tâm thanh tịnh đạt được rồi, vậy thì tất cả chư Phật Bồ Tát đều hoan hỷ, không có gì nào không hoan hỷ. Bạn thành tựu rồi mà, mọi người đều chúc phúc bạn. Bạn mỗi một ngày lại nhiều Phật như vậy, lại nhiều Bồ Tát như vậy, đọc kinh nhiều như vậy, những chư Phật Bồ Tát này nhìn thấy đều lắc đầu, bạn làm sai rồi. Thật là đáng tiếc, thật sự là làm sai rồi. Cho nên dứt khoát không nên lấy tâm phàm phu chúng ta để đo lường Phật Bồ Tát. Ta không lạy họ là có lỗi với họ, họ sẽ trách ta. Họ còn trách bạn, trách bạn thì họ không phải là Bồ Tát, họ là phàm phu rồi. Cho nên bạn thấy có cái ý nghĩ này đối đãi với Phật Bồ Tát là tội lỗi rất nặng. Bạn xem Phật Bồ Tát là giống như phàm phu, bạn thấy bạn cái tội này nặng cỡ nào rồi. Tâm của Phật Bồ Tát đều là tâm thanh tịnh, đều là bình đẳng, đều là mong chúng ta thành tựu sớm hơn một chút. Cho nên xen tạp là tuyệt đối không được có. Như thế, đây là pháp nhẫn. Bạn thử xem, chúng ta phải vào từ trong một bộ kinh, những kinh khác đều không nên đi xem. Vậy thì phải nhẫn, nhẫn được mới được. Bạn nếu khi không nhẫn được, lén lút vẫn còn xem những cái khác, thế là không được rồi. Nhất định phải có thể nhẫn nại, thâm nhập một môn. Lại như cái lý của sinh vốn vô sinh. Cái này trong kinh Bát Nhã nói rất nhiều, trong kinh Đại Thừa cũng thường nói. Ta người có thể sáng tỏ, có thể thực hành là vô sanh pháp nhẫn, đối trị sân hận. Cái này đối trị sân hận cực vi tế. Chứng được vô sanh pháp nhẫn thì sao? Đó chính là pháp thân đại sĩ. Cho nên cái sân hận đó cực kỳ vi tế. Không những chúng ta vô phương phát hiện, cho dù A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát Huyền Giáo cũng không thể thấy ra, họ vẫn còn sân hận. Cho nên đây là cực kỳ vi tế. Tinh tấn. Cái đây giảng tiếp điều thứ tư ở trong lục độ là tinh tấn. Tinh có hai nghĩa là tinh tế, tinh mật. Có hai ý nghĩa này. Tiến bộ mà không theo bừa là tinh tế. Chúng ta nói người đó rất tỉ mỉ. Ở trong đây cũng có ý nghĩa là cẩn thận. Cẩn thận tỉ mỉ. Đối với sự tu học của mình mà tư duy, lựa chọn rất thận trọng. Tuyệt đối không theo một cách mù quáng. Con đường của họ đã thuần chánh rồi, sẽ không đi vào đường sai lầm nữa, sẽ không đọa lạc vào tà kiến. Cái này rất quan trọng. Tiến bộ mà không vượt cấp là tinh mật. Tuần tự tiệm tiến. Hay nói cách khác, giữ quy củ theo thứ lớp mà tu học, không ham muốn nhanh. Cái này là ý nghĩa của tinh mật. Tinh tấn đối trị giải đãi. Giải đãi là phiền não lớn từ vô thủy kiếp đến nay của chúng ta. Pháp thế xuất thế gian, sở dĩ người thông thường không thể thành tựu, đều do giải đãi lười biếng làm chướng ngại mình. Từ đó cho thấy tinh tấn chính là siêng năng. Nhưng mà ý nghĩa của siêng năng chưa viên mãn bằng hai chữ tinh tấn. Tinh là thuần chứ không tạp. Cũng chính là phần trước gọi là thâm nhập một môn. Tiến bộ như vậy không những nhanh chóng hơn mà còn vững chắc. Nhưng mà người đời mới học rất khó nhìn thấy. Cho nên họ đã lơ là, sơ suất rồi, không có làm theo cái phương pháp này. Thiền định là trụ tâm vào một chỗ, lâu ngày sẽ đắc định. Đắc định tức thành tam muội. Cách tu thiền định, ban đầu đem tâm an vào một chỗ, thời gian lâu rồi sẽ đắc định. Đắc được định gọi là tam muội, Tam muội là dịch âm tiếng Phạn. Tiếng Phạn gọi là tam muội. Nghĩa của tiếng Trung Quốc là chánh định, cũng gọi là chánh thọ, là sự hưởng thụ bình thường. Phàm phu chúng ta hưởng thụ không bình thường. Sự hưởng thụ của phàm phu, Phật ở trên kinh nói có năm loại: khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Loại hưởng thụ này không bình thường, mọi người nhất định phải biết. Tâm có hai loại hưởng thụ là ưu hỷ. Thân có hai loại hưởng thụ là khổ lạc. Cái không khổ, không lạc, không ưu, không hỷ, đó gọi là xả. Tất cả đều là buông xả, là xả. Xả chẳng phải rất tốt sao? Là tốt, nhưng mà thời gian của nó quá ngắn, nó không thể duy trì vĩnh viễn. Duy trì vĩnh viễn thì gọi là định rồi. Cho nên thời gian xả của chúng ta rất ngắn ngủi. Vừa gặp phải cảnh giới thì khổ lạc ưu hỷ lại hiện tiền. Từ đó cho thấy trụ tâm vào một chỗ là phương pháp rất cao siêu. Phần trước đã nói đại đức xưa dạy học. Tại sao vậy? Chúng ta thâm nhập một môn vậy? Một môn chính là tâm an trụ vào một chỗ. Lâu rồi thì sao? Lâu rồi sẽ đắc định. Phương pháp rất nhiều. Có khi dùng phương pháp tham thiền, có khi dùng phương pháp niệm Phật, có khi dùng phương pháp trì chú, có khi dùng phương pháp đọc kinh. Đọc kinh, đọc một bộ kinh mới có thể đắc định. Đọc mỗi ngày, không nên đi đổi bản thứ hai. Chúng ta ở trong đàn kinh xem thấy thiền sư Pháp Đạt đọc kinh Pháp Hoa. Ngài đã đọc kinh Pháp Hoa hơn 3.000 lần. Chúng ta biết kinh Pháp Hoa là phân lượng tương đối lớn, có 7 quyển. Đại khái một ngày đọc một lần, hơn 3.000 lần chính là 10 năm. 10 năm tụng kinh Pháp Hoa, tâm ngài định rồi. Định công tương đối khá. Cho nên đến dưới hội Lục Tổ, Lục Tổ vừa nói ra mấy câu, ngài liền khai ngộ rồi. Tại vì sao chúng ta không thể khai ngộ vậy? Tâm chúng ta không định. Đạo lý là chỗ này. Đó chân thật là thiện tri thức sáng suốt. Nhìn thấy bạn trình độ tương đối khá rồi, nói mấy câu, cho bạn một cái gợi ý, bạn liền dở lẽ minh tâm kiến tánh rồi. Đặc biệt là ở Thiền Tông. Thiền Tông, những đại đức xưa này, thủ pháp của họ quả tuyệt diệu. Thật sự là thành tựu cho người. Giáo hạ cũng không ngoại lệ. Hạ công phu ở trên một bộ kinh. Đương nhiên, sự lựa chọn tốt nhất là đọc kinh. Tốt nhất là những bộ kinh giống như kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm. Mỗi ngày đọc một lần. Khi đọc phải chú ý, phải dùng tâm chân thành mà đọc, tâm thanh tịnh mà đọc, tâm cung kính mà đọc. Phải cực kỳ cung kính, bạn mới có thể đắc định. Quyển kinh mở ra từ Như Thị Ngã Văn đọc đến Tín Thọ Phụng Hành, không được phép khởi một vọng tưởng. Đó gọi là tu định. Vậy thì khởi vọng tưởng là không được. Ở trên kinh có rất nhiều ý nghĩa, có thể suy nghĩ một chút hay không? Không được nghĩ. Vừa nghĩ lại thì phá hoại mất định của bạn rồi. Không nên nghĩ nghĩa kinh, cứ đọc liên tục. Loại này là phương pháp tu hành rất cao minh. Xin thưa với các vị, không chỉ là tu định, bên trong có giới, có tuệ. Giới định tuệ tam học một lần hoàn thành, một bộ kinh nếu bạn niệm 3 giờ đồng hồ, 4 giờ đồng hồ, bạn ở trong đó 3-4 giờ này tu giới định tuệ. Giới là gì vậy? Phần trước đã nói rồi, không làm các việc ác, dân làm các việc lành. Bạn thấy, bạn đọc kinh là giống như đứng trước Phật Bồ Tát, nghe lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát, rất cung kính, một niệm không sanh, chuyên tâm đang lắng nghe. Một cái vọng niệm cũng không khởi, đó chính là không làm các việc ác. Không những thân không làm ác, khẩu không làm ác, trong tâm niệm ác cũng không có, là không làm các việc ác. Kinh điển Đại Thừa là lời chân thật lưu xuất ra từ trong chân như bổn tánh của Như Lai, là thiện đứng đầu thế xuất thế gian. Đọc kinh chính là dân làm các điều lành. Giới đầy đủ rồi, không phải đọc từng điều một. Giới Đại Tiểu Thừa đều đầy đủ cả, đều ở trong đó. Chuyên tâm đọc, đây chính là tu định. Niệm rất rõ ràng, niệm rất minh bạch, không có niệm sai chữ, không có đọc sót chữ, không có đọc sai hàng, đó là tuệ. Bạn mới biết đọc kinh là giới định tuệ tam học một lần hoàn thành, là chân tu hành. Nếu như bạn đang đọc kinh, vừa đọc vừa nghĩ ở trong kinh có ý nghĩa gì, thế thì xong rồi. Giới định tuệ tất cả đều phá hoại hết rồi. Cho nên đọc kinh cùng với đọc những sách thế gian cũng không giống nhau. Học trò thế gian đọc sách là có thể suy nghĩ, bên trong không có giới định huệ. Đọc kinh Phật, mục đích của chúng ta là tu giới định tuệ. Cho nên khi đọc tụng không được phép nghĩ ý nghĩa. Nếu như ta tu định, dùng cái phương pháp này để tu định, tu giới, tu định, tu tuệ, cái phương pháp này rất tuyệt diệu. Chúng ta hiện nay tại vì sao không chọn bộ kinh lớn mà chọn kinh Vô Lượng Thọ vậy? Người hiện đại không có tâm nhẫn nại. Bạn bảo họ ngồi ở đó niệm 3 giờ đồng hồ là muốn giết họ rồi, vậy thì nguy hiểm làm sao? Họ chịu không nổi. Cho nên không có cách gì, mới chọn một bản vừa phải. Nhỏ thì sao? Tâm kinh rất ít, không hữu hiệu. Thời gian quá ngắn, không hữu hiệu. Xem tới xem lui giống như kinh Vô Lượng Thọ, cái phân lượng này vừa đúng tốt. Bộ kinh này nếu như bạn niệm thuộc rồi, niệm đến có thể thuộc lòng rồi, niệm một lần khoảng chừng nửa giờ. Nửa giờ không dài, cũng không ngắn. Tâm của một người có thể định được nửa giờ là rất hiếm có. Ở trong một ngày có thể khiến tâm thoải mái, tất cả vọng niệm buông xả, để tâm của mình định được nửa giờ đồng hồ là rất có thọ dụng. Đối với thân tâm khỏe mạnh của bạn có giúp ích rất lớn. Cái này là lợi ích của đọc kinh. Phương pháp đọc kinh nhất định phải hiểu, là tuyệt đối không nên đi nghĩ ý nghĩa ở trong kinh. Muốn nghĩ lời giáo huấn ở trong kinh thì sau khi đọc xong rồi hãy nghĩ. Cái đó có thể suy nghĩ trong kinh nói như thế nào, chúng ta ở trong đời sống thường ngày cần phải làm như thế nào, cái đó thì được. Khi đọc kinh là ta tu định, Sau khi đọc xong, ta muốn đem lời giáo huấn của Phật dùng vào trong đời sống mỗi ngày này của ta. Cái này có thể nghĩ. Cái này gọi là trụ tâm một chỗ. Lâu ngày sẽ đắc định. Đối trị tán loạn hôn trầm trạo cử. Có thể đối trị những phiền não này. Tán loạn là tâm tán loạn. Hôn trầm là tinh thần không tỉnh táo. Đặc biệt là khi làm Phật thất, mọi người có thể nhìn thấy. Làm Phật thất vừa chỉ tịnh, bạn thấy có không ít người ngủ gật, ngáp rồi, lơ mơ rồi, ngáp rồi. Đó chính là hôn trầm. Tinh thần không đề khởi được. Còn có một loại người vừa ngồi xuống, không ngồi còn được. Vừa ngồi xuống thì trong tâm đó thấp tha thấp thởm, vọng niệm đặc biệt nhiều. Đó gọi là trạo cử. Trạo cử chính là vọng niệm đặc biệt nhiều. Cái này là bệnh chung của người thông thường chúng ta. Nếu như có thì không nên sợ, rất bình thường. Từ xưa đến nay, người học Phật nhiều hay ít thì đều có. Phải dùng phương pháp để đối trị. Nếu như là hôn trầm rất nghiêm trọng thì bạn không nên ngồi. Người khác đều chỉ tịnh ngồi ở đó, bạn qua một bên để lại Phật, dùng cái phương pháp này đối trị hôn trầm. Nếu như là trạo cử thì sao? Bạn hãy tập trung tinh thần lại mà tu định. Ở phần trước gọi là công phu quán chiếu. Cái công phu đó rất đắc lực. Không nên đi khởi vọng tưởng. Nghĩ lời giáo huấn trong kinh Phật, hoặc giả là một đoạn, hoặc giả là một câu, bạn quán tưởng những cái này, có thể dọn dẹp sạch vọng niệm. Bát nhã là chánh trí trong tánh thể phát sanh, cũng chính là trí tuệ vốn dĩ đầy đủ ở trong tự tánh của chúng ta, không phải đến từ bên ngoài. Không giống như thế trí biện thông, không liên quan gì với biện tài trí tuệ thông minh của thế gian. Những thứ này của thế gian không phải trí tuệ bát nhã. Đây là điều chúng ta cần phải sáng tỏ, phải hiểu rõ. Nói đơn giản, trí tuệ chân thật của tự tánh, trước tiên phải biết tự tánh là gì. Tự tánh là chân tâm. Chân tâm chính là tâm thanh tịnh, chính là tâm bình đẳng. Chân tâm khởi tác dụng chính là trí tuệ bát nhã. Phần trước đã nói qua, chân tâm của chúng ta không khởi tác dụng. Nguyên nhân do đâu vậy? Chúng ta có phân biệt làm chướng ngại diệu quan sát trí của chúng ta rồi. Chúng ta có chấp trước làm chướng ngại bình đẳng tánh trí của chúng ta rồi. Cho nên tu định, vọng tưởng phân biệt chấp trước, tất cả đều buông xả, tất cả từ bỏ rồi, tâm khôi phục về thanh tịnh, khôi phục về bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng khởi tác dụng chính là bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí. Hai loại này đều hiện tiền thì sao? Bạn đối nhân sự thế tiếp vật làm việc chính là thành sở tác trí. Ở trong nội tâm chính là đại viên cảnh trí. Là cái sự tình như vậy. Vậy thì mới biết tính quan trọng của thanh tịnh bình đẳng. Kinh Vô Lượng Thọ hay, cổ nhân gọi nó là kinh đứng đầu, là có đạo lý. Trên đề kinh đã nêu ra rõ ràng thanh tịnh bình đẳng giác. Tu cái gì? Là tu ba cái đức này. Ba cái này là một mà ba, ba là một. Một cái đạt được rồi ba cái đều đạt được. Cho nên pháp môn Tịnh Tông chúng ta trọng điểm tu hành ở trong ba cái này, chú trọng ở tâm thanh tịnh, đối trị ngu si. Trí tuệ khai rồi thì ngu si không còn nữa, có thể phá vô minh độc hại. Ở trong sáu ba la mật chỉ có Bát Nhã ba la mật có thể phá vô minh, hay nói cách khác là có thể chứng pháp thân. Công phu thực hành tất cả pháp có thể không dính tướng, tức là Bát Nhã. Phật pháp coi trọng nhất là định tuệ. Không những đại thừa, tiểu thừa cũng không ngoại lệ. Không có định tuệ thì không thể thành tựu. Bổn kinh Thế Tôn là chỉ dạy chúng ta phải khai trí tuệ Bát Nhã. Không những phải khai trí tuệ Bát Nhã, hơn nữa phải khai trí tuệ Kim Cang Bát Nhã thù thắng nhất. Cho nên Phật ở trong bộ kinh này đem những đạo lý, phương pháp, cảnh giới đều nói ra cho chúng ta vô cùng viên mãn. Phải từ những chỗ nào khai vậy? Cũng chính là ra tay từ chỗ nào, làm từ chỗ nào vậy? Không dính tướng, hành tất cả pháp. Cho nên trong kinh có hai câu nói rất nổi tiếng, lục tổ khai ngộ ở chỗ này: ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Nói thật ra thì sao? Ở trong câu kinh văn này, ưng vô sở trụ hành ư bố thí. Ưng vô sở trụ chính là ưng vô sở trụ. Hành ư bố thí chính là nhi sanh kỳ tâm. Không tu tất cả pháp, làm sao có thể độ chúng sanh? Ở trong câu này, điều chúng ta phải đặc biệt chú ý là độ chúng sanh. Trước tiên độ chính mình. Chính mình là chúng sanh. Cận dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.